Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 11 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Phát huy lợi thế của một phường trung tâm. Thái Nguyên chủ động ứng phó với dịch đậu mùa khỉ. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 8, Ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 tổ chức họp để nghe báo cáo tiến độ triển khai các nội dung phục vụ lễ kỷ niệm và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về nội dung chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố, đề nghị nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc ban tổ chức lễ kỷ niệm, xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào việc tổ chức các hoạt động, trong đó tập trung vào dự thảo chương trình chi tiết lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, ý tưởng kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt, phim tài liệu, phim ca nhạc, clip quảng bá, market logo, banner phục vụ tuyên truyền, phương án tổ chức họp báo. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Đối với lễ kỷ niệm cần đảm bảo ngắn gọn, nội dung chắt lọc tinh túy và hoành tráng. Đề nghị ban tổ chức lễ kỷ niệm giao cho các tiểu ban khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung công việc của từng tiểu ban để trình Thường trực Thành ủy xem xét quyết định. Đối với công tác tuyên truyền, cần nghiên cứu sử dụng các nền tảng xã hội, đặc biệt là ứng dụng Xây Thái Nguyên để tăng hiệu quả tuyên truyền, quảng bá. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ chiều tối ngày 10 đến ngày 12 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 200 mm một đợt. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, cùng hệ thống đê điều, hồ đập, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất, đá để tổ chức sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. Cùng với đó, thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông suối, phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản, biết thông tin về mưa lũ để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra rà soát phương án đảm bảo an toàn hầm lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du các hồ thủy lợi, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập lụt, sẵn sàng phương tiện lực lượng để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dân được khuyến cáo cần chú ý chằng chống, đảm bảo an toàn nhà ở và các công trình chuồng trại, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Cuối tháng 7 vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã triệt phá 4 vụ án đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua điện thoại, trị giá hàng trăm triệu đồng ở địa bàn các xã, phường Tân Cương, Thịnh Đức, Thịnh Đán, liên quan đến 19 đối tượng. Cụ thể, các đối tượng bán số lô đề qua điện thoại gồm Nguyễn Thúc Nam, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, chủ cửa hàng bán đồ điện gia dụng Nam Thắng; Phan Hữu Mười, sinh năm 1991, nơi thường trú xóm Phúc Hòa, xã Thịnh Đức; Đỗ Hữu Bắc, sinh năm 1962, hộ khẩu xóm Chợ, xã Tân Khánh, Phú Bình, hiện đang ở tại xóm Nam Thái, xã Tân Cương; Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tổ 6, phường Thịnh Đán; Dương Mạnh Cường, sinh năm 1979, ở tổ 15, phường Quang Trung; Hầu Thị Liên, sinh năm 1981, nơi thường trú xóm Đăng Mò, xã Quy Kỳ, Định Hóa; Đỗ Hữu Bắc, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú xóm Chợ, xã Tân Khánh, Phú Bình, hiện ở xóm Nam Thái, xã Tân Cương. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do muốn kiếm thêm thu nhập nên từ năm 2021, các đối tượng trên đã dùng điện thoại di động đăng ký tài khoản Zalo để bán số lô đề cho nhiều người, sau đó chuyển các số lô đề đến một số người khác để hưởng tiền chênh lệch. Qua điều tra xác minh bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng mua bán các số lô đề là trên 700 triệu đồng. Hiện các vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình gồm ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thanh Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến có 1.094,7m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm có 2.035,4m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 4,29 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến hai hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với hai hộ gia đình trên, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã có mặt tại thực địa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đồng ý giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận tiền. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thanh Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí bàn giao mặt bằng thửa đất số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 231m2, loại đất LUK, đất lúa, thửa đất số 2756, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 1.804,4m2, loại đất ONT cộng CLN, đất ở nông thôn và đất cây lâu năm. Gia đình nhất trí bàn giao phần đất xung quanh nhà ở chính, phần nhà ở chính, bếp gia đình chưa bàn giao. Gia đình đề nghị khi nào dựng xong nhà tạm để ở thì bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế nằm gần trung tâm thành phố Thanh Nguyên, có nhiều trường học, dân cư đông đúc. Những năm qua, phường Quang Trung đã tận dụng các lợi thế để tập trung phát triển thương mại dịch vụ. Nhờ đó, diện mạo đô thị và đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Bài viết sau của tác giả Hoàng Cường đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn. Đến phường Quang Trung hôm nay, cảm nhận của nhiều người là hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn khá sôi động. Dọc tuyến đường Lương Ngọc Quyến, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ mọc lên san sát với đủ các nghề, từ nhà hàng ăn uống, mỹ phẩm, quần áo đến siêu thị điện máy. Trong đó có không ít cơ sở của các thương hiệu lớn như siêu thị điện máy HC, siêu thị Vinmart, nhà sách Tiến Thọ. Anh Nguyễn Tiến Cường, Phó Giám đốc siêu thị điện máy HC Thái Nguyên trên đường Lương Ngọc Quyến cho biết, do siêu thị nằm ở vị trí trung tâm của thành phố nên hoạt động kinh doanh của chúng tôi khá thuận lợi. Cùng với đó, đã hơn 8 năm kể từ khi đi vào hoạt động, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ của chính quyền địa phương. Kết quả doanh thu trung bình mỗi năm của siêu thị đạt từ 170 đến 200 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho từ 120 đến 240 người lao động, với thu nhập từ 6 đến 9 triệu đồng trên người trên tháng. Những năm gần đây, phường Quang Trung thu hút và được triển khai nhiều dự án lớn như trung tâm thương mại Vincom Thái Nguyên, đường Việt Bắc, đường Bắc Sơn kéo dài. Trong quá trình triển khai các dự án này, cùng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của chính quyền phường là sự đồng lòng ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, các dự án cơ bản được hoàn thành và đưa vào sử dụng theo kế hoạch, góp phần mở ra nhiều cơ hội phát triển cho người dân. Bà Lê Thị Quỳnh Anh ở tổ 11, người dân sống gần trung tâm thương mại Vincom Thái Nguyên, chia sẻ: trước đây tại đây có bến xe khách trung tâm nên môi trường rất bụi bặm, ồn ào và có nhiều tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, khi có dự án trung tâm thương mại Vincom, người dân cảm thấy rất vui vì đường xá được mở rộng, hai bên đường được trồng cây xanh, lát vỉa hè và lắp đèn chiếu sáng, tạo nên không gian đô thị xanh sạch đẹp. Còn ông Đỗ Minh Tuấn, chủ một hộ kinh doanh trên đường Việt Bắc, phấn khởi nói: nhờ các cấp ngành quan tâm đầu tư nên giờ đây đường Việt Bắc rộng rãi, thoáng đãng, đi lại thuận lợi. Những căn nhà lụp sụp hai bên đường trước đây cũng đã được thay thế bằng nhà cao tầng với kiến trúc hiện đại. Người dân buôn bán, giao thương thuận lợi. Bà Lê Thị Hồng Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung cho biết: nhờ phát huy lợi thế của một phường trung tâm đô thị, những năm qua, cơ cấu kinh tế trên địa bàn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Hiện nay, trên 90% số hộ dân của phường hoạt động kinh doanh dịch vụ. Năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn đạt 21 tỷ đồng, vượt gần 14% kế hoạch được giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Do đó, tốc độ lây truyền nhanh, nguy cơ lan rộng tới nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù dịch bệnh này chưa xuất hiện tại Việt Nam, nhưng với tốc độ lây lan nhanh cùng cơ chế mở cửa như hiện nay, thì việc dịch bệnh này xâm nhập vào nước ta là hoàn toàn có thể. Để chủ động ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra, cùng với ngành y tế cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã và đang chủ động xây dựng các phương án ứng phó với dịch bệnh. Tính đến ngày 28 tháng 7, thế giới đã ghi nhận trên 19.000 ca mắc đậu mùa khỉ tại 78 quốc gia. Sự lây lan nhanh chóng của nó đã khiến giới y tế toàn cầu phải quan tâm và nghiên cứu, khẩn trương tìm biện pháp ngăn chặn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thùy Trang, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay:
bệnh thì có những cái biểu hiện như là sốt này, đau đầu này, sưng hạch, nổi hạch này và có các cái phát ban ở trên da với cái đặc trưng là ở vùng mặt này, ở bằng lòng bàn tay, lòng bàn chân, bệnh nhân thì rất là mệt mỏi.
Là bệnh viện hạng đặc biệt được coi là tuyến cuối của các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, nên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thường xuyên cập nhật tình hình các dịch bệnh mới, từ đó chủ động những biện pháp sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết:
việc đầu tiên của Bệnh viện Trung ương làm, tức là chúng tôi sinh hoạt chuyên môn với các khoa mà tiếp xúc hàng đầu về các triệu chứng, về các cái biểu hiện của dịch đậu mùa khỉ, về con đường lây truyền, tuyên truyền cho các cái bệnh nhân đến khám bệnh thì phải giữ một cái vệ sinh giống như là chúng ta đối với Covid. Chúng tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để nếu như có dịch xảy ra thì dù là dịch gì ở đâu thì cũng sẵn sàng có thể dập dịch được. Hiện nay thì trong kho chúng tôi đã có sẵn cái cơ số quần áo chống dịch, thuốc sát trùng. Thuốc sát trùng ở cái dạng là sát trùng tay và thuốc sát trùng có thể là đi phun khử khuẩn ở những cái khu vực mà nhiễm khuẩn. Cái đội ngũ cán bộ để thực hiện thì cũng luôn luôn sẵn sàng.
Mới đây, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn hướng dẫn về chẩn đoán, điều trị đậu mùa khỉ cho các cơ sở y tế trong cả nước. Các cán bộ y tế Thái Nguyên cũng đã được cập nhật các kiến thức cơ bản để từ đó xây dựng các phương án phòng chống dịch. Ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, thông tin:
tỉnh Thái Nguyên hàng năm đều có xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có các cái phương án để đáp ứng với nhiều tình huống dịch, nhiều mức độ dịch có thể xảy ra. Trong thời gian này thì chúng tôi cũng đang tiến hành xây dựng cái dự thảo về phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở người để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho các cái phương án phòng chống dịch của tỉnh Thái Nguyên phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
Trước tình hình phải đối mặt với nhiều dịch bệnh truyền nhiễm cùng một lúc, ngoài nỗ lực của ngành y tế và các ngành chức năng liên quan, thì mỗi người dân cũng cần chủ động cập nhật những kiến thức cần thiết về dịch bệnh cho bản thân và nâng cao hơn nữa ý thức phòng dịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Theo INGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông INGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTC của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là: 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ, hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.